21. Phẩm Như Lai Thần Lực. Ý có phẩm này do ở trước Đức Thế Tôn rộng nói về công đức trì kinh, là chỉ bài công hạnh tự trì. Đây là hàng đương cơ duyên ngộ đã tột, đã thỏa mãn bản hoài xuất thế của Đức Như Lai. Hơn nữa, lại được đại chúng trì kinh từ đất giọt lên, nên Đức Thế Tôn vui mừng mới tột hết thần lực siêu diệt mà ấn chứng cho. Còn chỉ bài bình đẳng pháp giới cho chúng đương cơ, có thể trực tiếp thấy cảnh Phật hiện ở trước mắt, thấy tịnh độ liền nơi đó. Bởi hiển bài pháp lợi tha đã viên mãn, sắp sửa giao phó gia nghiệp của đấng Pháp Dương, sự nghiệp của Phật. Sau đó, đại chúng từ đất giọt lên để phát khởi, là chánh hiển bài tánh đức tự tâm viên mãn, là toàn thể của kinh Pháp Hoa. Đến đây, Đức Như Lai hiện thần lực nơi toàn thân, các lỗ chân lông đều phóng ánh sáng, tướng lưỡi trùm đến trời phạm thiên, cõi nước đều bị chấn động. Chỗ gọi là chung thân thổ lộ triệt để hân phiên, khắp toàn thân đều phơi bày, vì trong mỗi lỗ chân lông đều phóng ánh sáng chiếu khắp. Chư Phật đồng phóng ánh sáng để hiển bày Phật đạo là một. Mười phương chư Phật đều ngồi trong hào quang, trong hư không phát ra âm thanh từ xa tán thán Đức Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, để hiển bày chư Phật tâm ấn chứng cho nhau. Mười phương thế giới thông đạt vô ngại như một cõi Phật, đó là sáng chiếu rộng suốt pháp thân chân cảnh để tiêu trừ tâm lượng hạn hẹp của hàng nhị thừa. Đến đây, Đức Như Lai tột hết thần lực phát dương công đức bất tận của kinh này. Bởi Đức Như Lai có tất cả pháp, tất cả tự tại thần lực, tất cả bí mật tạng, tất cả việc sâu xa, thảy đều ở nơi kinh này mà tuyên bài hiển nói. Thế nên từ lâu mới nín lặng pháp yếu này, đến nay mới nói là bởi vì pháp này khó tin, khó hiểu. Nay đã sâu tin, sâu hiểu, chỗ gọi là ngộ Phật tri kiến. Công đức phụng trì cũng chẳng thể nghĩ bàn đến được. Thế nên, khai thị đến đây, hiển lý đã cùng tột, diệu ngộ đã viên mãn, mới dùng hết thần lực của Phật để ấn chứng. Cho nên, từ phẩm này trở về trước là chân nhân tính giải. Tâm đã chân thì có thể đạt nơi diệu quả. Do vậy, tiếp sau là phẩm chúc lụy, giao phó. Ý có phẩm này là do trước kia hiển bài đại chúng từ đất giọt lên đều là những người con làm nên gia nghiệp. Người xưa cho rằng phẩm này tiếp với bảy phẩm sau thuộc về phần lưu thông. Phẩm này là phát khởi, nghĩa có chỗ chưa hết. Cho nên tôi, Ngài Hám Sơn, cho rằng phẩm Dược Dương cùng với năm phẩm sau là nhập Phật tri kiến, do hạnh mà chứng quả. Như vậy mới hết nghi thức thuyết pháp của Đức Như Lai. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát như số di trần trong nghìn thế giới từ dưới đất giọt lên đó, đều ở trước Đức Phật một lòng chắp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Phật mà bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao? Chúng con cũng tự muốn đặng pháp lớn thanh tịnh này để thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép mà cúng dường đó. Giảng giải. Đoạn này nói đại chúng từ đất giọt lên xin Phật trì kinh Pháp Hoa. Nhưng chúng từ đất giọt lên đều là những người con khác nhà, đặc biệt vì trì kinh mà xuất hiện. Sở dĩ một bề đứng yên lặng chờ đến phương này mới thỉnh Phật, vì đại chúng này trụ ở hạ phương, trong hư không thực hành hạnh đầu đà, tâm trí ưa ở chỗ vắng, tựa hồ như chưa đạt được hành động lợi sinh, cho nên chờ Đức Thế Tôn phân biệt công đức trì kinh để kiên cố tâm nguyện. Đến khi nói về Ngài Thường Bất Kinh để chỉ bài hai hạnh tự lợi và lợi tha, Vì vậy, các Bồ Tát đến phương này, ở trước Phật phát nguyện, sau khi Phật diệt độ, nếu nơi nào phân thân Phật diệt độ, họ đều nguyện vì rộng nói kinh này, và cũng tự muốn thành tựu chân tịnh Đại Pháp, cho nên mới thưa thỉnh. Đại chúng mới được thọ ký nguyện đến phương khác hoằng truyền kinh này mà chẳng dám ở cõi Ta Bà. Ngài Dược Dương thì nguyện ở Ta Bà mà không qua phương khác. Chỉ có chúng ở dưới đất giọt lên, nguyện qua đến chỗ có phân thân của Phật để rộng nói kinh này. Nguyện đã lớn và tâm lại rộng, cùng với tâm của Phật đồng nhau, thế nên mới đặc biệt phó chúc cho họ. Chánh văn 2. Lúc đó, Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân. Vô lượng trăm nghìn muôn ước gì Đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà và các tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân, vân vân. Trước tất cả chúng, hiện sức thần thông lớn, bài tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng là như thế, bài tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các đức Phật ở dưới cây báo hiện sức thần thông mạng trăm nghìn năm, vậy sao mới hường nhiếp tướng lưỡi? Đồng thời tằng hắn cùng chung khải móng tay. Hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động. Giảng giải: đây là Đức Như Lai ấn hứa trì kinh, cho nên hiện sức thần thông lớn để chỉ bày mãn nguyện bản hoài của thân. Ý được toại bản hoài mà phấn khởi hoan hỷ. Nói cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà là nói Ngài Văn Thù Sư Lợi, vân vân, ở trong đại hội cùng với đại chúng từ đất giọt lên và Bồ Tát không phải từ phương khác đến. Vì Phật sắp sửa phó chúc gia nghiệp, nên trước mới hiện thần lực để cảnh tỉnh đại chúng. Thần lực là pháp giới vô tác diệu lực, Kinh Hoa Nghiêm gọi là thần biến tướng. Còn nói tướng lưỡi rộng dài là một trong 32 tướng của Như Lai, có tướng lưỡi trùm mặt. Nay nói xuất ra tướng lưỡi rộng dài là chỗ hiện thần lực vậy. Lưỡi tuy lớn mà không ra ngoài miệng, hay nói bài tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế. Trời phạm thế tức là sắc cứu cánh thiên, nói lưỡi đến đó là muốn hiển bày chỗ có sắc tướng. Phàm trong thế giới, chỗ nào có sắc tướng thì tướng lưỡi của Phật đều đến được cả. Thế nên lúc đó, tướng lưỡi đều dung thông tất cả các sắc tướng. Thường thì tất cả hình sắc, âm thanh đều là âm thanh thuyết pháp. Lỗ chân lông rất nhỏ, còn thế giới thì rất rộng lớn. Mà nói tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thải đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Ý hiển bày chánh pháp là lỗ chân lông, y báo là thế giới vi trần. Mỗi mỗi trong đó đều là trí quang đầy khắp, là nơi thuyết pháp cả. Đức Thích Ca hiện ra thần lực rộng lớn như đây. Chư Phật ở dưới những cây báo là Phật phân thân vân tập. Tất cả tướng lưỡi rộng dài và ánh sáng đều giống như Đức Phật Thích Ca, không có sai khác, đó là hiển bày các Phật đạo đồng. Nói Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm, là trong một khoảnh khắc phóng hào quang trải qua thời gian dài như thế, là hiển bày tam tế, ba đời bình đẳng. Còn nói đến trời phạm thế là thủ cùng, tột cùng chiều dọc. Nói khắp soi cả cõi nước trong mười phương là hoành cùng, tận cùng chiều ngang. Nói trăm nghìn năm tức là cả ba đời, ý muốn nói thật căn thụ cùng hoành biến, dọc ngang tột cùng. Thập phương tam thế thần lực đầy khắp, pháp âm văn bài, ý rằng dù dùng thần lực như vậy để nói về công đức của kinh Pháp Hoa vẫn chưa thể hết được. Tiếng tằng hắn cùng chung khải móng tay là âm thanh rất nhỏ mà có thể đến khắp mười phương. Nói đất đều sáu điệu gian động, ý muốn hiện bày pháp âm xứng chân pháp giới, cho nên biểu tượng cho nơi mà âm thanh đến, chúng sanh nghe được thì vô minh liền diệt trừ, do sắp hiện bày tán thán công đức của kinh pháp qua. Thế nên trước hết hiện thần lực như vậy. Chánh văn 3. Chúng sanh trong đó, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính dây quanh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đã thấy thế rồi đều rất vui mừng đặng chưa từng có. Giảng giải: đây là nói bát bộ chúng sanh đều do thần lực nhiếp thọ mà khai tri kiến Phật. Hàng bát bộ chúng sanh đều an trụ trong mười phương thế giới, được nhiếp thọ trong hào quang. Họ đều mang nhục nhãn nên không thể thấy xa, nay nhờ ánh quang minh của Phật nhiếp thọ đều xa thấy cõi ta bà thế giới trong hư không. Chư Phật phân thân trong mười phương tụ hội và thấy Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Đa Bảo cùng vô biên pháp hội nhiễu quanh Đức Thích Ca, đó là khai Phật tri kiến. Liền thấy một hội linh sơn nghiễm nhiên hiện còn, nên đều hoan hỷ được điều chưa từng có. Đây là nhân nơi thần lực nhiếp thọ vậy. Chánh văn 4. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sinh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi ta bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, đều đồng dối rải vào cõi ta bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báo trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. Bấy giờ mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Giảng giải: đây là nói về chư thiên trong hư không, do ánh sáng chiếu đến thấy một hội linh sơn thuyết kinh pháp hoa, rồi xoay trở lại giáo hóa chúng sanh tùy hỷ đó. Ý hiện bài này có thể vào trong pháp tánh chân không mới có thể ngộ được diệu pháp này. Y cứ nơi đây mới có thể chuyển dạy chúng sanh tùy hỷ. Chính muốn nói rằng ngồi tòa Như Lai mới có thể hoàn truyền kinh này. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi chắp tay xoay về cõi ta bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nhân chuyển hóa dạy lại cho chúng sanh, nên những người nghe được đều được khai tri kiến Phật. Nói: dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, đều đồng dối rải vào cõi ta bà, là do các diệu hạnh mỗi mỗi đều hồi hướng về Phật đạo. Nói: các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báo, vì lý dung thông sự quy về pháp giới, nói: Mười phương cõi nước thông đạt, không ngại như một cõi Phật. Khai Phật tri kiến nên căn, trần, thức, giới đều rộng rang vô ngại. Đây đều do thần lực của Như Lai mà có vậy. Chánh văn 5. Khi đó, Phật bảo đại chúng bậc thượng hạnh Bồ Tát thảy: Thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên, bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chút lụy mà nói công đức của kinh này vẫn chẳng hết được. Giảng giải: Đây là hiển bày công đức của kinh Pháp Hoa. Từ trên các thứ thần lực đã nói, chẳng có thể hết vậy. Hơn nữa đem thật tướng lên đến cõi Phạm Thiên. Ánh sáng trong lỗ chân lông chiếu đến mười phương. Thập phương chư Phật phân thân dân tập. Tất cả thần lực mãn cả thời gian dài 100.000 năm. Đây là thụ cùng tam tế. Hoành biến thập phương, chiều dọc thông ba đời, chiều ngang rộng khắp mười phương, làm chấn động cả đại thiên thông các Phật độ. Thần lực như vậy, ở nơi vô lượng vô biên kiếp, nói về công đức của kinh này cũng không hết được. Tột hiển kinh này là toàn thể của Pháp giới. Nhưng thần lực của chư Phật dù rộng lớn, không thể thí dụ vẫn còn là phần hiển. Hiển một phần, chưa có thể tận cùng hết dung lượng của Pháp giới. Như có nơi nói, chưa hiển hiện hết trên đầu sợi lông của Ngài Phổ Hiền. Lấy toàn thể Pháp giới, lỗ chân lông của chư Phật, chúng sanh làm chánh báo, di trần thế giới làm y báo, tất cả đều biến trùm mười phương sát độ. Kinh Hoa Nghiêm nói, trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, có số bất khả thuyết cõi nước thứ đệ đem vào. Lỗ chân lông có thể nhận các đức Phật ấy, các cõi nước chẳng có thể lấp đầy lỗ chân lông như thế. Tất cả lỗ chân lông mỗi mỗi đều như vậy. Như một di trần, tất cả di trần, mỗi mỗi di trần cũng như vậy. Do vì kinh Pháp Hoa này dù chưa thuyết minh sự sự vô ngại, mà nhất chân Pháp giới vẫn là nền tảng của bốn Pháp giới: sự vô ngại, lý vô ngại, sự sự vô ngại và lý sự vô ngại. Do vậy, kinh này là nơi trình bày thật tướng tịch diệt chân tâm, là thật tướng của nhất chân Pháp giới. Thế nên, chư Phật hiện thần lực mà không thể nói hết công đức của kinh Pháp Hoa này. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử có người đem hư không làm giấy, đại hải làm mực, núi Tu Di làm bút, biên chép một chữ của kinh này, công đức chẳng có thể hết được, chính là ý này vậy. Chánh văn 6. Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả diệt rất sâu của Như Lai, đều tuyên bài nói rõ trong kinh này. Giảng giải: Đây là nói thần lực, vẫn chẳng nói hết công đức của kinh này. Tất cả vật sở hữu mà Như Lai có là trọn vẹn tất cả pháp giới. Tất cả thần lực tự tại tận hết đại dụng vô tác của pháp giới. Nói tất cả tạng bí yếu là tận hết bí mật của pháp giới. Nói tất cả diệt rất sâu là tột cùng nguồn đáy của pháp giới. Đây là toàn thể pháp thân của Như Lai, không thể dùng thấy nghe để tìm cầu. Nay kinh này rành rẽ hiển nói, như thần lực ở trên tuy rộng lớn vô biên mà vẫn còn tùy thuộc cái thấy cái nghe, do đó mà không thể nói hết công đức của kinh này vậy. Chánh văn 7. Cho nên các ông sau khi Như Lai diệt độ phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ này có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong giường, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân. Các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Giảng giải, đây là phó chúc cho chúng Bồ Tát từ đất giọt lên truyền bá và thọ trì kinh này, để kết thúc lời nói ở đoạn trước nói rằng: trong đây đều có toàn thân Như Lai, đều phải nên xây tháp mà thờ. Từ câu vì sao, phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân. Các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn, là giải thích rằng vì tất cả chư Phật thành đạo, độ sinh, chuyển pháp luân, nhập niết bàn đều từ kinh này lưu xuất ra vậy, thế nên đều phải xây tháp cúng dường kinh, phải hoằng truyền khiến cho huệ mạng chẳng dứt vậy. Chánh văn 8. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các Phật, đấng cứu thế, trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sinh, hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo, hiện diệt ít có này, tiếng tằng hắn của Phật, cùng tiếng khải móng tay, khắp gian mười phương cõi, đất đều sáu món động. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng, hiện vô lượng thần lực, vì chúc lụy kinh này, khen ngợi người thọ trì. Ở trong vô lượng kiếp, vẫn còn chẳng hết được công đức của người đó, vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không, chẳng thể đặng ngần mé. Người trì được kinh này, thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai, cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng. Người trì đọc kinh này, chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ, ưa nói không cùng tận. Như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đệ, theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tâm. Người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này. Người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Giảng giải: các Phật, đấng cứu thế, trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sinh, hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo, hiện diệt ít có này, tiếng tằng hắn của Phật, cùng tiếng khảy móng tay, khắp gian mười phương cõi, đất đều sáu món động. Đây là lời tụng các việc thần thông. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng, hiện vô lượng thần lực, Vì chúc lụy kinh này khen ngợi người thọ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được công đức của người đó, vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không chẳng thể đặng ngần mé. Đoạn tụng nói thần thông không thể nói hết công đức trì kinh pháp hoa này. Người trì được kinh này thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Đoạn tụng nói người trì kinh được thấy Đức Thích Ca và Phật Đa Bảo cùng chư Phật phân thân, và việc giáo hóa Bồ Tát ngày nay của Đức Thích Ca. Tất cả chư Phật pháp thân ứng hiện những việc đều ở trong kinh này, cho nên có thể thấy được đó vậy. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Lời tụng nói người trì kinh này do thấy được chư Phật nên chư Phật đều vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng. Người trì đọc kinh này chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Lời tụng nói do trì kinh này mà được pháp tạng bí yếu của chư Phật, được tứ vô ngại biện tài. Các pháp là vô ngại biện, các nghĩa là nghĩa vô ngại biện, danh tự ngôn từ là từ vô ngại biện. Lạc thuyết vô cùng là nhạo thuyết vô ngại biện. Thế nên kết nói rằng tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đệ theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tâm. Người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát rốt ráo trụ nhất thừa. Lời tụng nói do được tứ vô ngại biện nên có lợi ích lớn, có thể thuyết pháp giáo hóa vô lượng Bồ Tát đều an trụ nơi nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Đoạn này là kết tụng khuyến trì kinh dạy, sắp sửa chúc lụy nên trước hiện thần lực để hiển bày công đức không thể nói hết được của kinh này. Ý nói rằng kinh này là pháp mà Như Lai đã được ở đạo tràng. Công đức đó rất lớn để phát khởi nguyện lực kiên cố của hàng Bồ Tát trì kinh.